nhà Phật nói quả báo có ba loại. Loại thứ nhất là hiện báo. Phàm là quả báo thì đều có nhân, có duyên. Nhân duyên quả báo. Nhân là trong đời quá khứ đã tạo. Duyên là hiện tiền. Hiện tại gặp được cơ duyên liền khiến cho những nghiệp nhân này ở trong A Lại Gia Thức bị kéo ra, thế là biến thành quả báo hiện tiền. Quả báo thiện nhất định có chủng tử thiện. Chủng tử là nhân, gặp được thiện duyên. Thiện duyên, duyên có hai loại gọi là tăng thượng duyên, gồm thuận cảnh tăng thượng duyên và nghịch cảnh tăng thượng duyên. Thuận nghịch tăng thượng duyên đều có quả báo rất tốt. Đó là gì? Nhân của bạn là tốt. Trong A Lại Gia Thức có nhân thiện, có chủng tử thiện. Nếu như trong A Lại Gia Thức của ta là nhân ác, là chủng tử ác, thì cho dù gặp được thiện duyên cũng sẽ biến thành việc ác, cũng sẽ có quả báo ác hiện tiền. Những chân tướng sự thật này chúng ta chỉ cần bình lặng quan sát thì sẽ thấy rất rõ ràng, rất tường tận. Cả đời tôi đã gặp qua những vị đồng tu cùng theo chúng tôi nhiều năm đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Những duyên mà tôi đã gặp, có thiện duyên, có ác duyên. Thiện duyên là tôi gặp được những vị lão sư tốt. Như Phương Đông Mỹ tiên sinh tiếp dẫn tôi vào cửa Phật, Chương Gia đại sư đặt định nền móng cho tôi, Lý Bỉnh Nam lão cư sĩ thành tựu cho tôi. Đây là thiện duyên, thiện nhân. Vì sao? Trong quá trình hoằng pháp của tôi, đạo tràng mà tôi xuất gia đã không thể tiếp nhận tôi nữa, tôi bị đuổi đi. Đây là ác duyên. Suy nghĩ lại quả báo vì sao là tốt hay không tốt, là quả báo tốt. Vì nếu tôi không bị đuổi đi, một đời này của tôi không thể thành tựu. Nguyên nhân là gì? Thành tựu là phải dày công khổ luyện ở trên giảng đài. Đạo tràng đó của tôi, cho dù đối với tôi có tốt hơn đi nữa, họ cũng không chịu để tôi giảng kinh. Tôi không có cơ hội lên đài giảng kinh. Cho nên ác duyên này quả báo vì sao tốt? Sau đó tôi gặp được Hàng Quán Trưởng. Cả một đời bà trong suốt 30 năm đã giúp tôi thành tựu, cho tôi cơ hội giảng kinh. Quyền quản lý đạo tràng bà hoàn toàn nắm giữ. Có rất nhiều người xuất gia tại gia đã nói với tôi là Hàng Quán Trưởng đoạt quyền rồi. Tôi chỉ cười. Có người quản việc không phải tốt hơn sao? Tôi không cần phải bận tâm lo lắng nữa. Phần đông người nhìn thấy đều cho rằng đây là nghịch duyên, Nói sao mà tôi lại gặp phải một người như vậy? Đối với tôi mà nói đó là thiện duyên, vì bà thành tựu cho tôi mà. Bà thì cái gì cũng đều xin, tôi thì cái gì cũng đều đưa cho bà. Vì vậy tham sân si của tôi đoạn dứt rồi. Cho nên nhân thiện của ta gặp phải duyên ác, quả báo vẫn là thiện. Tôi có thành tựu ngày nay, người khác nói bà không tốt, còn tôi thì cảm tạ đại ân đại đức của bà. Đây là điều phàm phu thế gian thông thường không nhìn thấy được. Sau khi xây dựng đạo tràng dùng danh nghĩa của bà, sau khi bà giảng sanh thì con trai của bà thừa kế sản quyền của đạo tràng. Chúng tôi không còn cách nào, không thể không rời khỏi, toàn bộ đều phải rời đi. Quả báo này là tốt hay không tốt vậy? Tốt. Tôi vô cùng cảm kích Cao Quý Dân. Vì sao vậy? Nếu như Cao Quý Dân tiếp tục giống như mẹ của ông, hộ trì tôi như vậy, các vị thử nghĩ xem, tuổi tác của tôi lớn rồi, tương đối là vất vả. Sau khi hàng quán trưởng giảng sanh, thời gian của tôi phân phối là ở Mỹ 3 tháng, ở Đài Loan 3 tháng, ở Úc Châu 3 tháng, ở Singapore 3 tháng. Tôi phân chia như vậy, đi đi lại lại khoảng cách xa như vậy thì rất là vất vả. Khi ông ấy thu toàn bộ lại hết, chúng tôi thấy đều rời khỏi. Cho nên Đài Loan tôi có thể không cần đi, nước Mỹ tôi cũng có thể không đi, không cần chịu khổ cực nhiều đến như vậy. Tâm tôi định ở Singapore, nên tôi có thể giảng được bộ đại kinh như vậy, tôi làm sao mà không cảm kích ông ấy chứ. Tôi không cần phải vất vả bôn ba, hoàn toàn là định lại rồi. Ở nơi này tôi làm khách, không làm chủ. Người làm chủ nơi này là cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Mọi thứ tôi đều không cần phải lo. Tôi chỉ chuyên tâm dạy học, chuyên tâm giảng kinh. Tôi vẫn là không quản ba việc, không quản người, không quản việc, không quản tiền. Tất cả những phong bì cúng dường tôi đều không xem qua, toàn bộ đem đến thôn Di Đà. Một xu tôi cũng không lấy. Các vị nghĩ xem tôi tự tại đến mức nào, tôi làm sao không cảm kích Cao Quý Dân cho được chứ. Nghiệp nhân quả báo, chỉ có người chân thật có trí huệ mới có thể nhìn thấy được rõ ràng, mới có thể minh bạch. Quan trọng nhất vẫn là ở cái tâm của bạn. Tâm là nhân, bên ngoài là duyên. Tâm của bạn tốt, nhân tốt, dù gặp phải ác duyên, vì sao kết quả vẫn là tốt. Trồng nhân thiện được quả thiện, tạo nhân ác nhất định có ác báo. Đạo lý này trên quyển sách này đã hiển thị rất rõ ràng, rất minh bạch rồi. Cho nên quả báo có hiện báo. Hiện báo là nhân của bạn lớn mạnh và duyên cũng thù thắng. Loại thứ hai gọi là sanh báo. Sanh báo ở trong đời này không thấy được quả báo, mà quả báo sẽ ở đời sau. Chúng ta ở thế gian này cũng nhìn thấy rất nhiều sự việc loại này. Có thiện báo, có ác báo, dường như chẳng phải là cái nhân của đời này. Con người này là người thiện, người tốt, thế nhưng quả báo của họ không tốt, đời sống nghèo khó. Còn người kia là người ác, lại phát tài lớn, đại phú đại quý. Điều này chúng ta phải nên biết. nhân phú quý của họ là do trồng từ đời trước, đến đời này thì đã chín mùi rồi. Nghiệp tội mà họ đã tạo trong đời này sẽ nhận quả báo ở đời sau. Quả báo thông ba đời. Loại thứ ba gọi là hậu báo. Đời thứ ba về sau, không nhất định là lúc nào, có khi là cách xa nhiều đời. Khi nhân duyên hội đủ thì quả báo vẫn sẽ hiện tiền. Hiểu rõ đạo lý này thì khởi tâm động niệm của chúng ta phải thuần, tâm địa phải hậu. Người tâm địa hậu đạo thì nhất định có hậu phước. Người có tâm địa bạc ác thì nhất định sẽ có hung tai. Đạo lý chân tướng sự thật này chúng ta phải nên hiểu. Trong chú giải có một đoạn nói: tạo tác thiện thiện ác ác, báo ứng như bóng theo hình. Như bóng theo hình là tỷ dụ. Hình là thân thể chúng ta. Thân thể ở dưới ánh sáng thì có cái bóng. Bóng thì nhất định đi theo thân hình của ta, không thể tách rời. Ý nói báo ứng cũng là như vậy. Cho nên nhất thiết không nên hiểu lầm. Khi tạo ác, không nhìn thấy quả báo ác. Thế là liền mất đi tín tâm. Người xưa nói, người tạo tác tội ác hiện tại không bị quả báo là do phước báo đời trước của họ chưa hưởng hết. Họ đang hưởng thụ là phước báo của đời trước. Phước báo đời trước hưởng hết rồi, tội ác chất chồng thì quả báo của họ liền hiện tiền. Cùng một đạo lý này, tâm thiện, hành thiện, mà vẫn không thấy phước báo hiện tiền, thậm chí còn nhìn thấy chính bản thân họ, gia đình họ vẫn gặp phải rất nhiều hung tai. Rất nhiều người nhìn thấy hiện tượng này liền không còn tin đối với việc nhân quả báo ứng nữa. Họ không thể hiểu được những hung tai ngày nay phải gánh chịu chính là dư báo của ác báo trong đời quá khứ. Đợi đến khi dư báo của ác báo này thọ hết rồi thì phước liền hiển tiền, gọi là thiện quả viên thành. Thiện tâm thiện hạnh của chúng ta quyết không suy thoái. Bất luận ở trong bất cứ nghịch cảnh, nghịch duyên nào, tính tâm của ta vẫn kiên định, thiện hạnh của ta không thoái chuyển, thì chúng ta chân thật có phước báo. Ngày trước khi chúng tôi cầu học ở Đại Trung, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy chúng tôi học ngũ chủng di quy do Trần Hoàng Mưu biên soạn. Trong ngũ chủng di quy có một thiên là tâm tướng thiên của Trần Hy Di. Lão sư đặc biệt quan tâm. Ngài bảo chúng tôi phải đọc cho thật kỹ. Suy nghĩ tường tận, nỗ lực phụng hành, sửa đổi. Người chân thật tu hành thì ngày ngày phải kiểm điểm xem lỗi lầm của chính mình. Bằng mỗi ngày có thể phát hiện được lỗi lầm. Điều này trong nhà Phật gọi là khai ngộ. Bạn khai ngộ rồi. Mỗi ngày bạn có thể đem những lỗi lầm sửa đổi lại. Đây gọi là chân thật tu hành. Đây là công phu chân thật. Hậu phước vô lượng vô biên. Sửa lỗi nhất định phải từ nơi tâm mà sửa. Tâm là gốc, gốc của hòa phước. Một niệm thiện là gốc của phước, một niệm ác là gốc của họa. Cho nên họa và phước chẳng có cửa nẻo, chỉ do con người tự chuốc lấy. Thời trước ở nhà có cha mẹ dạy, đi học có thầy dạy. Thực tế mà nói, chúng sanh đời này của chúng ta thật là bất hạnh vì không có người dạy rồi. Tầm tuổi của tôi thì còn tiếp xúc được một chút duyên. Lúc nhỏ thì cha mẹ dạy, khi đi học thì thầy dạy. Tiếp xúc được một chút duyên. Khi đến Đài Loan, tôi còn tiếp xúc được một ít biên duyên sư thừa. Đây thật sự là rất may mắn. Trong Phật Pháp thường nói là trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Tôi thân cận lão sư. Người thông thường cũng thân cận rất nhiều. Học trò của Phương Đông Mỹ tiên sinh rất nhiều. Đồ chúng của Chương Gia Đại Sư cũng rất nhiều. Học trò của Ngài Lý Bỉnh Nam cũng rất nhiều. Nhưng vì sao thành tựu không giống nhau vậy? Tôi đã từng nói với các vị là hiếu học. Bạn có thể hiếu học, bạn gặp được những thiện tri thức này, bạn liền có thành tựu. Bạn tự mình không hiếu học, gặp được thì cũng như không. Hiếu học là cây nhân của chính mình. Gặp được những đại thiện tri thức này, đây là duyên, thiện duyên. Cho nên quan trọng nhất vẫn là nhân hạnh của chính mình. Tự mình không có nhân hạnh sâu vậy. Nhân hạnh này là đời đời kiếp kiếp trong quá khứ tích lũy, tu tạo mà thành. Không phải là nhân hạnh trong đời này. Cho nên chúng tôi gặp được lão sư tốt, học trò rất nhiều, nhưng chân thật có thành tựu thì không nhiều rồi. Đạo lý là ở chỗ này. Duyên tương đồng, nhân không tương đồng, nên quả báo không như nhau. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật, thì liền biết được tự mình phải nên tu học như thế nào. Ngày nay các vị đều biết thế gian sẽ có tai nạn. Không chỉ là tiên tri cổ xưa của Đông Tây Phương đã nói như vậy, mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Từ chỗ nào nhìn ra được vậy? Từ nhân tâm. trong sách cổ Trung Quốc đã nói rất nhiều. Nhân tâm hậu đạo, thành thật thì xã hội an định, nhân dân có phước. Nếu như người thế gian đều tràn đầy ngờ vực, hiềm nghi, tham sân si mạng, thị phi nhân ngã, thì xã hội này không thể an định rồi, thế giới này không thể thái bình. Nếu muốn cứu vãn kiếp nạn này, thực tế mà nói, Liễu Phàm Tứ Huấn cùng Cảm Ứng Thiên, hai bộ sách này rất có hiệu quả. Chúng ta mỗi ngày đọc tụng, thọ trì, y giáo phụng hành, thật thà niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, ta nhất định có thể làm Phật. Cho nên các vị đồng tu yêu cầu tôi giảng hai bộ sách này, tôi cũng rất hoan hỷ. Hai bộ này giảng ở thời nay là khế hợp thời cơ nhất. Nhà Phật gọi là khế cơ, khế lý, là khế hợp thời cơ nhất. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.